Công tử chạy lại bàn thờ, cha mẹ vừa thắp hương vừa giải lại khấn nguyện như sau: con thiệt là vô tâm, thiệt là bất hiếu. Con mới quản lý tài sản của cha mẹ có 2 ngày mà đã thấy rõ những ác nghiệp mà cha mẹ đã hy sinh cho con. Con mới có 2 ngày mà chịu không nổi những gì mà cha mẹ phải gánh cái ác nghiệp này cả 100 năm. Càng nghĩ công tử Ca Diết càng thương cha, thương mẹ và thương xót tất cả chúng sanh. Còn đang ngồi gục đầu bên bàn thờ cha mẹ thì ông quản lý già xin phép vào gặp mặt công tử Ca Diết để mời công tử đi qua thăm xưởng sản xuất tơ lụa. Công tử liền buồn bã hỏi: vậy tài sản của cha ta còn bao nhiêu cơ xưởng, phải trông coi, ông hãy cho ta biết luôn một lượt đi, ngày nay vô báo xưởng này, ngày mai báo xưởng khác. Thiệt là mệt mỏi, trong khi mình ở đây là coi như mà cha mẹ để lại là mừng, phải không? Thấy chưa, thấy khác nhau là cái chỗ đó. Thiệt ta mệt mỏi quá rồi, ngày hôm qua là ngày thứ nhì ta làm ông chủ mà ta đã lo sợ đến ăn không ngon ngủ không yên. Ông quản lý già liền chắp tay thưa: dạ, xưởng ép dầu và 100.000 mẫu ruộng thì công tử đã biết rồi, còn xưởng nuôi tầm dệt vải có 20.000 công nhân hiện đang làm việc tại đó. Ngoài ra song thân ngài còn làm chủ 10.000 con bò sữa, 20.000 con bò thịt để cung cấp sữa và thịt cho cả thành Vương Xá. Thấy đã chưa, giàu dễ sợ chưa? Có muốn không? Minh Châu mốt có muốn làm công tử cỡ đó không? Không thích hả? Đây là toàn bộ sổ sách chi thu lời lỗ, vậy xin mời công tử cầm lấy để tiễn diệt chăm sóc. Vừa tờ mờ sáng ngày thứ ba, nắm quyền quản lý gia tài, gia nhân đã đem xe tứ mã lại đón hai vợ chồng Ca Diếp đi thăm xưởng nuôi tầm dệt lụa. Dệt lụa nuôi tầm có sát sanh không quý vị? Thấy rõ, mình thấy cái mảnh áo mặc trên người Phật chế khi ăn thực tồn ngũ quán tán tâm tạp thội tính thí năng tiêu. Cái bát cơm này là do mồ hôi nước mắt của bác nông phu và cái sự mà đổ xương đổ máu của những con trâu con bò, phải không? Rồi cái áo này là do biết bao nhiêu con tầm mà cái người chức nữ đã giết để mà cho ta có cái áo mặc. Bởi vì trong cái cõi này tôi nói quý vị mà không giảm sanh chỉ là đọa vào 3 đường ác thôi, không có cái cách nào mà đi lên. Chúng ta nợ rất nhiều, có phải không quý vị? Nghĩa là ở cái cõi đời này mà không giảng sanh thì chỉ có đi vào trả nợ thôi. Ngày thứ ba, nắm quyền quản lý gia tài gia nhân đã đem xe tứ mã lại đón vợ chồng Ca Diếp đi thăm xưởng nuôi tầm dệt lụa. Nuôi tầm dệt lụa. Vào đến xưởng thấy đa số là nữ công nhân, họ nuôi những con tầm sau khi đã nhả tơ làm tổ làm kén thì họ bỏ nó vào chảo nước sôi để trụng. Thì vợ chồng công tử Ca Diếp liền thở dài áo não và than rằng: quả thật lâu nay những cái bộ áo bằng tơ lụa mà vợ chồng ta mặc trên người là tạo bằng sinh mạng của không biết bao nhiêu con tầm vô tội này. Công tử liền làm như lần trước, ra lệnh đóng cửa xưởng nuôi tầm dệt vải, ra lệnh sức kho phát tiền cho công nhân và vẫn cho họ được quyền lưu trú trong trang trại này cho đến hết cuộc đời. Còn phần 100.000 mẫu ruộng thì công tử đem phân phát cho hết thải tá điền để họ tự làm chủ, trồng trĩa khai khẩn lấy. Sau khi đóng thế cho nhà vua thì họ được thu hoạch cái phần còn lại. Hai vợ chồng cảm thấy khó mà tìm ra một cái nghề nào trên thế gian mà không tạo ác nghiệp. Ngày thứ nhất, quản lý gia tài đóng xưởng ép dầu. Ngày thứ hai, phát ruộng cho tá điền nghèo khổ. Ngày thứ ba, đóng cửa xưởng nuôi tầm dệt vải. Ngày thứ tư, ra lệnh thả bò thịt, thả bò sữa vào ruộng, tự do, muốn đi đâu thì đâu. Tin chàng công tử Ca Diếp mới thừa hưởng gia tài sự nghiệp có 4 ngày mà làm nên những chuyện kinh thiên động địa. Chuyện này đến tai ông cha vợ, phải không? Cha có Diệu Hiền. Trời ơi, mình gả cho Ca Diếp làm hy vọng con gái mình nó hưởng cái gia tài mà không ngờ Minh Quang kỳ này chơi sộp tả hết. Cho nên ông bà trưởng lão mẹ của Diệu Hiền liền đích thân qua thăm con gái và con rể. Vừa đến nơi, câu nói đầu tiên là ông hỏi: cha mẹ nghe vợ chồng con vì sợ tội sát sanh nên đóng xưởng ép dầu, có lợi tức cả vạn lượng vàng phải không? Diệu Hiền thay chồng trả lời: thưa cha, dạ phải. Rồi đem 100.000 mẫu ruộng bố thí cho tá điền phải không? Diệu Hiền thay chồng trả lời: dạ phải. Rồi tụi con đóng cửa hàng hãng nuôi tầm dệt vải phải không? Diệu Hiền thay chồng trả lời: dạ thưa cha, phải. Rồi tụi bay đem bò sữa vào rừng thả phải không? Diệu Hiền: dạ phải. Rồi tụi bay đem bò thịt vào rừng thả phải không? Diệu Hiền: dạ phải. Nghe đến đây thì ông cha vợ của công tử Ca Diếp tức giận la lên như sau: thật không có ai mà ngu dại như hai vợ chồng tụi bay. Cho dù tụi bay có đóng xưởng ép dầu thì cũng có người khác nhảy vào làm cái công việc này đây. Tụi bay không giết thì người ta cũng giết. Thì cũng có vô lượng con vật nhỏ bị ép chết chứ ai cứu được nó đâu. Vì thành dương xá cần dầu để thắp đèn. Tụi bay không làm thì tao làm. À, tội tao chịu lâu nay tao nể anh xui mà tao không dám giành mối này. Bây giờ tao sẽ nhảy ra tao làm. Còn 100.000 mẫu ruộng mỗi năm thâu hoạch về cả triệu giả lúa. Tụi bay không quản lý được thì để cho tao quản lý chứ ngu dại gì mà đem bố thí cho cái bọn tá điền. Tự nhiên được hưởng phước. Còn xưởng tơ lửa nuôi tầm tụi bay không làm thì để tao làm, ngu gì mà đóng cửa. Còn mấy con bò sữa bò thịt tụi bay không nuôi mà đem phóng sanh thì thiên hạ cũng bắt làm thịt hết chứ có để yên đâu. Ông nói nghe cũng có lý quá phải không? À, cũng như mấy trước mình đi thả rùa thì có mấy cái ông ở trong chợ đó hỏi Diệu Đế Diệu Rùa thả chỗ nào để tôi bắt tôi nhậu. Có phải không? Đó. Thôi tao không muốn ở đây lâu nghe cái chuyện của vợ chồng tụi bay mà tao tức muốn ói máu đây. Lúc đó công tử Ca Diếp chờ cho cha vợ bớt cơn nóng giận rồi từ tốn nói, chỉ vì sự ăn mặc của con mà bao nhiêu con người, bao nhiêu loài súc vật bị khổ sở như thế sao? Theo con nghĩ không kể là bậc giàu có hay là nghèo khổ, bất kể là ăn thức ăn ngon hay dở, cũng không qua một cái bao tử nhỏ bé này. Phải không? Ông vua cũng một bao tử, mà cái ông ăn mày cũng một bao tử, không kể là ngủ như thế nào, giường cao hay là giường hẹp, à nằm trên giường hay nằm dưới đất, giường cao hay giường thấp chỉ có một bề ngang 1 mét và bề dài 2 mét là đủ cho cái thân tứ đại này, phải không? Còn tất cả những sự cần dùng khác chẳng qua chỉ là một sự lãng phí, chỉ vì những sự lãng phí xa xỉ vô dụng đó mà làm tổn hại vô số sinh vật, quả là một điều bất công và không hợp pháp. Chỗ này tôi xin mở hoặc để khai triển cho quý vị thấy. Chỉ vì mấy cái áo lông thú cho mấy cô gái ăn mặc theo thời trang mà có bao nhiêu con thú bị lột da, có phải không? Chỉ vì những bộ niệm bằng da làm salon ở phòng khách mà có bao nhiêu con thú bị giết bởi lột da quan uổng. Chỉ vì những cái bóp sách tay mà bao nhiêu con thú bị lột da của mấy bà mà sách tay đó, mấy cái bóp đó. Sau khi giải tán các cơ xưởng giết hại chúng sanh, phát ruộng cho tá điền, đêm đó công tử Ca Diếp bèn tâm sự với vợ như sau: nói gì thì nói, tôi sẽ rời bỏ ngôi nhà này để lên đường tầm sư học đạo. Ở trong dinh thự này thiệt chẳng khác gì bị nhốt trong chốn lao ngục, càng giàu có bao nhiêu thì lại bị nhiều thứ ràng buộc bấy nhiêu, khổ não đủ điều. Nếu tôi tiếp tục ở lại đây thì sẽ tiếp tục tạo thêm nghiệp mới, không có ngày kết thúc. Chúng ta bây giờ đừng tạo nghiệp mới là đã có phước rồi đó quý vị. À, tôi sẽ ra đi tìm ra một con đường giải thoát cho kiếp người, làm sao để cho tất cả chúng sanh đều không bị trói buộc trong cái dòng vai trả vai này. Tự nhiên sao tôi thích sống cuộc đời tu hành thanh cao trong rừng núi. Quý vị nhớ chỗ này là ổng chưa gặp Phật nha. Thành ổng đang nghiên cứu kinh Vệ Đà, làm những giáo sĩ Bà La Môn. Ổng nói tự nhiên sao tôi chán cái cuộc đời mới làm ông triệu phú mới có 4 ngày mà thấy khổ quá. Tôi thích cuộc đời thanh cao. Tôi không muốn hai vợ chồng chúng ta trói buộc trong cái dinh thự này. Tôi tự nhiên thích cuộc đời tu hành thanh tao, sống trong rừng, trong núi. Tôi cảm thấy nếu trút được gánh nặng tài sản này như là được tự do, như con chim được tung cánh trong bầu trời cao rộng. Tạm thời tôi ra đi trước tầm sư học đạo, nàng ở lại nhà chờ đợi. Khi nào tôi gặp được minh sư, tôi sẽ trở về dẫn nàng cùng xuất gia tu đạo giải thoát. Khi đó Diệu Hiền liền hỏi còn các kho tàng tài sản thì công tử tính thế nào? Công tử Ca Diếp trả lời, dễ thôi, chúng ta sẽ đem hết tài sản bố thí cho các chúng sanh nghèo hèn cơ cực và chia cho các gia nhân đã theo gia đình tôi từ mấy đời nay để họ yên tâm. Nàng hãy chờ đợi, nhất định một ngày không xa, tôi sẽ tìm được minh sư và sẽ trở về tìm nàng cùng nhau xuất gia tu học. Diệu Hiền nghe xong, bây giờ Diệu Hương nghe xong nha. Diệu Hiền nghe xong rất kính phục chí nguyện cao cả của chồng. Mặc dù trên danh nghĩa hai người là vợ chồng, nhưng 12 năm chưa từng ngủ chung giường. Vậy mà lúc chia tay tôn giả Ca Diếp, Diệu Hiền không cầm được nước mắt. Và Diệu Hiền tự nhủ, tại sao mình đã chiến thắng được lòng dục, còn tâm liếng ái tại sao khó vượt qua? Chẳng lẽ mình quên đi cái chí nguyện xuất gia lúc còn là con gái hay sao? Giờ thầy hỏi cô Tính Mỹ là cô thành thật nhất trong đây nè. thành thật nhất trong những cái đám người lộn xộn đây. Thì bây giờ á, cô nghe từ cái phương đầu cô kể từng trước, cô có nghe chưa? Vậy trong này có người nào nghe, hỏi Diệu Trung đi, Diệu Trung có nghe nè. Tôi hỏi tại sao lúc mà cưới về đó thì Diệu Hiền khóc lóc, ngồi trên giường làm mặt hình sự với ông Ca Diếp, tại ông mà tôi nghĩa là hư cái chí nguyện xuất gia. Rồi công tử sau đó nghĩa là sắp hai cái giường ngủ rồi cha mẹ biết được, rồi cha mẹ dẹp đi cái giường, tụi bay mới lấy mà ngủ hai cái giường xui lắm, ở đời không được. Rồi ngủ một cái giường, rồi công tử nửa đêm thì đi kinh hành cho Diệu Hiền ngủ, rồi Diệu Hiền nửa đêm còn lại tới sáng là ổng ngủ, Diệu Hiền kinh hành, là bả rất ngon lành. Mà tại sao bây giờ ổng đi xuất gia là bả khóc? Cô là đàn bà, cô nói thầy nghe. Bây giờ thầy hỏi Diệu Hương đi, nếu mà Diệu Hương nói sao mà khóc? Đưa cho má con. Nói luôn cho Minh Quang nghe. Tại sao lại là không có chịu cho chồng đi? Lúc đầu thì sợ ông ta làm cản trở chí nguyện, mà bây giờ ổng lên đường chia tay, ổng giao tài sản thì không chịu.
A Di Đà Phật. Dạ sư phụ, có nghĩ là chắc vì quyền lợi của mình sợ
giàu quá, mà như cô thì không có về chứ cô sợ.
Thì con thì không giàu sư phụ.
Là con thì không giàu, phải không? Cô không giàu, cô sợ là một mình đi rồi nuôi không nổi Minh Châu là nó khác đi. Dạ. Nhưng mà sợ Minh Quang đi tu rồi nuôi không nổi Minh Châu, nhưng mà Minh Quang đi thì cho Minh Châu vô đây làm phó trụ trì rồi. Đâu có sao đâu. Còn thầy nghĩ là ổng đâu có nghèo đâu, phải không? Mà tại sao bả lại khóc nè? Quý vị đàn bà, quý vị nói coi tại sao mà khóc? Ở trong này có người hiểu được tính đàn bà đặng lợi nè. Luyến ái à?
Luyến ái dạ. Tình nghĩa sư phụ.
Để cho anh Phước nói, Trường Trảo tự nhiên chạy lên. Hồi mà cưới về thì khóc lóc tại ông mà làm trở ngại cái chí nguyện của tôi. Bây giờ người ta chia gia tài rồi em quản lý đi, anh đi tìm sư học đạo thì lại khóc. Không ai giặt đủ, không ai giặt đồ, phải không? Hả? Trong này là quý vị đàn bà, quý vị hiểu chứ không lẽ để chú Lợi chú hiểu thì chú là đa hệ hay sao?
Anh Di Đà Phật, bà thầy cái đó chắc là cái tình nghĩa, tại vì sống lâu quá dù sao nó cũng có cái tình nghĩa với nhau á. Yeah. Điều thứ hai nữa là Diệu Hiền khóc là bởi vì không biết cái ngày của ngài Ca Diếp đi mà có tìm được sư học đạo không, hay là bị dắt ngã, hay là bị này kia nọ với đó, thì đương nhiên cũng phải lo. Lo sợ
à, đi đó, đi thời gian rồi ổng vậy, thằng Minh Châu nó biểu lo dạ. Rồi tức là tình nghĩa, quý vị thấy cái ái không, cái ái đó. Thành thầy nói ủa tại sao tới khúc này mình tưởng bả lại ăn mừng đồ tiễn đưa mà lúc đó bả lại khóc. Cô coi trong kinh, ủa cái đoạn này sao lại khóc kỳ vậy? Giờ tới là quý vị nói là tình nghĩa luyến ái, đàn bà là họ cái ái họ nặng hơn, thấy chưa? Là đó, mặc dù dùng lý trí để tự an ủi như vậy, nhưng từ lúc tiễn công tử Ca Diếp lên đường tầm sư học đạo, rồi đêm nay trở về căn phòng nằm trên chiếc giường lẻ bóng, Diệu Hiền cố dỗ giấc ngủ nhưng không tài nào nhắm mắt được. Cái hình ảnh người bạn đời, người bạn đạo đêm đêm vì giữ gìn cuộc sống trong sạch nên phải từng bước kinh hành, nhiếp giữ tâm ý không để cho tham dục xui khiến làm bậy, làm trở ngại sự tu hành trong tương lai. Và Diệu Hiền tự hỏi, không biết đêm nay vì sao em buồn. Câu thứ hai để cho Lợi đó. Rồi hỏi Diệu Như, câu thứ hai là sao Diệu Như? Không biết à? Rồi tôi không biết. Rồi tại sao Diệu Hiền buồn để cho quý vị trả lời tôi không biết. Quý vị đừng nghe tôi kể lại cuộc đời sống thanh tịnh của vợ chồng công tử Ca Diếp mà tưởng là họ chỉ mới tu có một kiếp này. Đừng có thấy người ta như vậy rồi mình nói tại sao, nhưng mà họ là tu lành lâu lắm rồi. Nghe đây nè, quý vị đừng có nghe tôi kể là cuộc đời sống thanh cao của vợ chồng công tử Ca Diếp mà tưởng là họ chỉ mới tu có một kiếp này. Tại sao họ hay quá vậy? Nhưng thật ra vợ chồng công tử Ca Diếp đã có nhân duyên tu hành trong nhiều đời nhiều kiếp. Mời quý vị nghe tôi khai triển chi tiết thêm. Thật ra nguyên văn tên của ngài bằng tiếng Phạn là Ma Ha Ca Diếp. Người Trung Hoa dịch chữ Ma Ha là đại, cũng như là Ma Ha Bát Nhã đó, là cái kinh Bát Nhã, là đại Bát Nhã đó, đại trí huệ đó. Người Trung Hoa dịch chữ Ma Ha là đại, còn Ca Diếp dịch là Ẩm Quang Thị. vì trên thân thể của Ngài Tôn giả Ca Diếp có hào quang chiếu sáng. Tại sao Ngài Đại Ca Diếp lại có hào quang phát sáng ở thân? Mời quý vị nghe chuyện tiền kiếp của Ngài Đại Ca Diếp như sau. Lâu thật là lâu vào thời kỳ Đức Phật quá khứ Tỳ Bà Thi. Quý vị đó có từng tụng cái Nam Mô quá khứ Tỳ Bà Thi Phật không? Đó, cái danh hiệu Đức Phật đó rất là quen thuộc chúng ta. Lâu thật là lâu vào thời kỳ Đức Phật quá khứ Tỳ Bà Thi ra đời. Đến thời kỳ tưởng Pháp, tức là thời kỳ tưởng Pháp là thời kỳ Đức Phật nhập diệt, chỉ còn lại hình tượng thôi nha. Đức Phật Tỳ Bà Thi đã nhập diệt. Một hôm có một cô gái nghèo khổ đi ngang qua một ngôi chùa bị bỏ hoang. Chư tăng trong chùa đã hoàn tục hết, cho nên không còn người bảo quản chăm sóc. Tức là một cô gái nhà nghèo đi ngang qua một cái ngôi chùa bị bỏ hoang mà không có chư tăng ở, nó bị là rong rêu rồi mái tường đổ rồi nó siêu dẹo. Vì vậy ngôi chùa bị hư nát, mái đổ tường siêu, tượng Phật Tỳ Bà Thi bị mưa sa gió táp. Sau khi bước vào chùa, nhìn thấy tượng Phật đúc đẽo tướng hảo trang nghiêm mà không có gì che mưa che nắng, cho nên cô gái nghèo này vừa khóc vừa phát nguyện như sau. Nhưng mà tôi đố quý vị, bây giờ quý vị đi ngang một cái ngôi chùa mà quý vị đi ngang về Việt Nam thôi, thì chẳng hạn như Diệu Trung, Diệu Hương hay là Diệu Từ, Diệu Hạnh gì đó, chẳng hạn như là chú Lợi này kia, là chú Lưng hay là con Dân này kia đồ đó, Diệu Đế mà đi về Việt Nam ngang một ngôi chùa thấy tượng Bổn Sư thì đẹp, tưởng âm vậy mà tự nhiên nó quang rồi, nó bị rong rêu, nó mái đổ, là quý vị khóc không? Xúc động không? Là bảo đảm sẽ chạy vô và lại Phật, lại Phật, lại Ngài, con sẽ về Mỹ, con sẽ huy động Phật tử mà, để sao? Để mà trùng tu. Nhưng mà quý vị đi ngang một ngôi chùa, nó không có siêu dẹo mà nó ngon lành, mà có ông thầy mà ông ra, ông ngồi, ông quắc, vô đây con, vô đây, thầy có cái lập lăng cất chùa là quý vị sao? Ve liền phải không? Thấy cái điểm lạ không? Cái chùa quang Phật phế thì vài số tới mà gặp ông thầy ông dẫn vô mà ông đưa ra cái bản mà cất chùa là trốn liền. Thấy cái điểm đó không? Chư tăng trong chùa đã hoàn tục hết cho nên không còn người bảo quản chăm sóc. Vì vậy ngôi chùa bị hư nát, mái đổ tường siêu, tượng Phật Tỳ Bà Thi bị mưa sa gió táp. Sau khi bước vào chùa, nhìn thấy tượng Phật đúc đẽo tướng hảo trang nghiêm mà không có gì che mưa che nắng, nên cô gái nghèo này vừa khóc vừa phát nguyện như sau: Bạch Đức quá khứ Tỳ Bà Thi Phật, Ngài nhập diệt chẳng có bao lâu mà chư tăng đã hoàn tục bỏ chùa quang Phật phế. Nhưng con hôm nay có duyên vào chùa đảnh lễ hình tượng của Ngài, con xin Ngài gia hộ cho con có đủ phương tiện để con phát tâm tu bổ lại chùa tháp và sơn phết lại hình tượng của Ngài. Mặc dù hiện tại con chỉ có tấm lòng, còn gia tài con thì rất nghèo, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Cái cô này là cô ăn mày mà. Phát nguyện như vậy thôi, Ngài phúc cho con có phương tiện, con xin cho người ta cho nhiều, con muốn trùng tu lại cái chùa này, nhưng mà con hiện tại tài sản là cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Rồi kể từ hôm đó, ngày ngày cô đi xin ăn để nuôi mạng, và gặp ai giàu có, cô đều xin bố thí cho cô chút ít tịnh tài để cô trùng tu lại ngôi chùa bỏ hoang này. Trải qua một thời gian dài, nhưng số tiền cô xin được chẳng có bao nhiêu. Dành dụm gom góp trong 3 năm chỉ được độ một lượng vàng. Cô liền tìm đến nhà một người thợ bạc và trình bày ước nguyện của mình là muốn trùng tu lại ngôi chùa bỏ hoang, còn lại muốn thiếp vàng lại cái tượng Phật quá khứ Tỳ Bà Thi. Thiếp vàng tức là họ dùng vàng để họ phết lại đó. Anh chàng thợ bạc liền yêu cầu cô gái nhà nghèo đưa mình đến chỗ ngôi chùa bỏ hoang đó để đo lường xem kích thước của tượng Phật to nhỏ như thế nào. Khi vào đến chánh điện, nhìn thấy pho tượng Phật Tỳ Bà Thi được đúc đẽo trang nghiêm mà bị bỏ hoang không người chăm sóc, anh chàng thợ bạc liền phát bồ đề tâm và vui vẻ nói với cô gái nghèo như sau: Này cô, quả thật với một lượng vàng cô đưa cho tôi chưa đủ số vàng để tôi thép vàng lại tượng Phật này. Vì kích thước pho tượng quá lớn, nhưng tôi cảm động thấy cô chỉ là một cô gái ăn mày mà còn phát tâm tu bổ chùa tháp, tu bổ tượng Phật. Vậy tâm tánh cô chắc chắn là một con người lương thiện, vậy tôi có đề nghị như vậy, không biết cô có hoan hỷ chấp nhận hay không? Cô gái nói: Hay là ông sợ tôi không có đủ tiền trả công cho ông? Ông yên tâm đi, một lượng vàng này chỉ là tiền đặt cọc, rồi tôi sẽ tiếp tục đi xin tiếp. Hy vọng là trời Phật thương tình sẽ giúp cho tôi gặp được người pháp tâm cúng dường giống như tôi, để công việc sửa chùa được mau hoàn tất. Anh chàng thợ bạc mỉm cười và nói như sau: Cô hiểu lầm rồi, Tôi thấy cô nghèo khổ mà còn phát tâm tu sửa chùa tháp, tu sửa tượng Phật. Còn tôi có tài sản khá hơn cô gấp mấy lần, tại sao tôi lại không làm được như cô? Hơn nữa, tôi thường đi chùa nghe một vị sư già thuyết pháp như sau: công đức trùng tu sửa chữa chùa chiền và tu bổ tượng Phật rất là to lớn. Vậy từ hôm nay, cô bỏ vàng, tôi bỏ công. Nhưng công đức đó chia đều cho hai người có được không? Cô gái nghèo nghe anh thợ bạc đề nghị như vậy thì vui mừng không xiết. Rồi ngày ngày cô vẫn đi quá duyên, xin tiền tu bổ tượng Phật. Còn anh thợ bạc thì dọn tới ở tạm trong ngôi chùa quan phế đó để làm công việc tu sửa tượng Phật. Thời gian này cả hai đều bỏ hết công sức tu bổ xây dựng lại chùa chiền. Khi cô gái xin được món gì thì cả hai cùng ăn, chia sẻ cho nhau từng củ khoai hoặc chén cơm nguội, thời gian kéo dài cả năm. Khi tượng Phật được thiếp vàng hoàn tất thì tình cảm của cô gái nghèo và chàng thợ bạc bắt đầu nảy nở. Cho đến ngày toàn bộ ngôi chùa được tu sửa hoàn chỉnh, anh chàng thợ bạc liền cho thỉnh một số chư tăng về trụ trì để chăm sóc ngôi chùa. Và trong ngày lễ khánh thành, rất đông bà con trong địa phương đến tham dự. Lúc đó Hòa Thượng Tân trụ trì mới 8 tháng công đức của cô gái nghèo và anh chàng thợ bạc. Nhờ có hai vị đại thí chủ này mà dân chúng địa phương có nơi để tu hành chiêm bái Tam Bảo. Và vị Hòa Thượng Tân trụ trì mới hỏi: hai vị đại thí chủ này có cầu nguyện điều chi thì Ngài sẽ đại diện chư tăng, đại diện Tam Bảo chú nguyện cho được sở cầu như ý. Thì anh chàng thợ bạc liền đại diện phát nguyện như sau: nguyện cho hai chúng tôi kết tình phu thê, và nguyện nhờ công đức tu sửa chùa tháp trùng tu thiếp vàng tượng Phật, khiến cho bất cứ sanh ở nơi nào, bất cứ ở nơi quốc độ nào, hai vợ chồng chúng tôi đều được một cuộc sống trưởng giả đầy đủ, và thân tướng dung mạo của chúng tôi đều xinh đẹp giống như tượng Phật này đây vậy. À, tức là anh chàng thợ bạc lúc đó mới nghĩ cô gái này là nghèo, mà phát tâm như vậy là người vợ tốt. Rồi thời gian một năm mà cái tình cảm, ổng vô đây thì bả đi xin cơm nguội, cơm canh vậy là ăn, ăn rồi bắt đầu ông thầy trụ trì thỉnh về, ông nói giờ hai vị muốn cái gì? Thì ổng nói nguyện cho chúng tôi bây giờ khổ quá rồi, lâu nay là ăn cơm toàn đồ xin, bây giờ cho tôi sanh đời nào nhờ cái công đức này được, nghĩa là ở con nhà giàu, và thân của chúng tôi đẹp như cái tượng quá khứ thì bà thi Phật vậy đó. Nghe anh thợ bạc đại diện pháp nguyện xong, vị Hòa Thượng Tân trụ trì liền chú nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ giúp cho hai vợ chồng sở cầu như ý. Đó. Do nhân duyên này mà trong 91 kiếp, quý vị thấy chỉ một cái lời nguyện mà 91 kiếp, huống gì chúng ta nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung mà ngày nào cũng nguyện, phải không quý vị? Cặp vợ chồng tôn giả Đại Ca Diếp tái sanh chỗ nào cũng đều làm vợ chồng, và thân thể của hai người đều có tướng hảo xinh đẹp, và đặc biệt nhất là nhờ công đức thiếp vàng tượng Phật, cho nên 91 kiếp trôi qua trên thân của hai người đều phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, ai thấy cũng sanh tâm hoan hỷ tán thán. Cho đến kiếp này thì cặp vợ chồng Ngài Ca Diếp tái sanh tại nước Ma Kiệt Đà, và cô gái nhà nghèo phát tâm sửa chùa tu bổ tượng Phật cũng tái sanh tại nước Ma Kiệt Đà. Và do 91 kiếp làm vợ chồng, cho nên khi cha mẹ công tử Đại Ca Diếp ép chàng lấy vợ, công tử Ca Diếp liền đặt yêu cầu phải tìm cho ra một cô gái mà thân thể phải có ánh sáng hào quang sắc vàng giống như con thì mới chịu lấy. À, quả nhiên do nhân duyên đời trước, đời này Diệu Hiền đã gặp lại Ca Diếp để kết tình phu phụ. Đây là do cái nghiệp lành đời trước, kẻ bỏ công, người bỏ của mà nó chiêu cảm ra, cho nên ở cái kiếp tái sanh này, hai vợ chồng đều sanh vào gia đình giàu có, thân thể đều xinh đẹp. Và có hào quang sắc vàng chiếu sáng. Và hai vợ chồng họ đời nào cũng đều là kẻ tu hành cùng nhau nghiên cứu Phật Pháp. Trong nhiều kiếp quá khứ, Ngài Đại Ca Diếp xuất gia làm tỳ kheo, thì cô vợ sau khi hiểu đạo cũng xuất gia theo chồng làm tỳ kheo ni. Quý vị thấy không, nhiều đời lắm. Tôn giả Maha Ca Diếp là một người không có tài thuyết pháp như tôn giả Phú Lâu Na, hoặc đa văn như Ngài Tôn giả A Nan. nhưng Ngài có một địa vị rất quan trọng trong Phật giáo. Thời đó Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp trong giáo hội Linh Sơn. Trong các pháp hội Linh Sơn có rất nhiều vị trời Đại Phạm Thiên Dương cùng tụ hội về để nghe pháp và dâng hoa sen vàng ở cõi trời cúng dường Phật. Khi một vị trời vừa dâng cánh hoa sen bằng vàng lên cho Đức Bổn Sư, Đức Bổn Sư liền cầm đó sen bằng vàng đưa ra trước đại chúng. Bây giờ trong pháp hội có hàng trăm vạn trời người câu hội, nhưng không ai hiểu được thâm ý Phật đưa cành hoa sen vàng lên để làm gì. Cành hoa sen này là do ông trời Phạm Thiên Dương ông cúng, thì đưa lên trong pháp hội có hàng hà sa số các cái vị mà đều là tỳ kheo, các cái vị Bồ Tát mà không ai hiểu Đức Phật làm cái gì. Chỉ có tôn giả Đại Ca Diếp nhìn Phật mỉm cười. Lúc đó Phật nói ta có chánh pháp, nhãn tạng, niết bàn, diệu tâm, thật tướng, vô tướng đã truyền cho ông Ca Diếp bằng pháp môn tâm ấn tâm. Tức là dùng tâm ấn tâm. Cái này chẳng những như bây giờ thầy nói câu này. Nói câu này. Quý vị biết có một cái người bạn nó chơi cờ bạc. Nó thường lại nó mượn tiền. Thằng em đi. Thằng em ruột của quý vị. Hai vợ chồng quý vị đang ngồi ăn cơm. Thì tự động đó là coi như thằng em nó vé vô nó chuẩn bị nó mượn tiền. Thì á, quý vị mới vừa trúng bonus một số tiền nào đó. Nhưng mà đã ăn cơm thằng em ngồi vô là tự động quý vị nhìn cười cái là biết đừng có nói lời ra. Phải tâm ấn tâm không? Hiểu không? Mình nói ra là thằng này nó mượn á. Thằng nó vợ chồng không cần nói ra mà chỉ nhiếc mắt cái là biết rồi. Phải không? Cũng như mà Diệu Hương bây giờ biết Minh Quang là hoan cái là biết muốn đi tu rồi. Phải không? Tâm ấn tâm. Thí dụ vậy cho nó dễ. Đó. Vì thế Ngài Đại Ca Diếp là tổ đời thứ nhất tại Ấn Độ. Tôn giả Ca Diếp hiện giờ vẫn còn sống ở thế gian. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, tôn giả Maha Ca Diếp liền đến núi Kê Túc để nhập định trụ thân tứ đại. Chờ cho đến khi Phật Di Lặc hạ sanh thành Phật, tôn giả Maha Ca Diếp mới đem y cà sa viền vàng mà Đức Phật Thích Ca đắp lúc còn tại thế giao lại cho Phật Di Lặc. Chừng đó Ngài mới hoàn tất nhiệm vụ độ sanh mà Phật Thích Ca đã quyền ký cho Ngài. Chỗ này, tôi đố quý vị ai nói được khi tôn giả Maha Ca Diếp quy y Phật xuất gia theo Phật, thì Ngài đã được bao nhiêu tuổi rồi, nhớ chưa? 160 tuổi. Mà tôi hỏi quý vị đó, cái y mà truyền cho tới Lục Tổ Huệ Năng là cái y gì? Mà cái y mà ông Tổ Ca Diếp này vào trong núi Cây Túc để giữ truyền lại cho Đức Phật Di Lặc tương lai là cái y gì? Hả? Ai nói được? Y gì? Phật là có ba y quý vị. Phật có ba cái y. Một cái y là kêu là đại y đó. Đại y là y mà coi như 25 điều 108 mảnh đó. Cái y đó là y lớn đó. Để khi mặc vào triều phục đó là y chính của Phật đó. Là vô thầy thỉnh thoảng thầy có những cái y lớn và cái y bảy gì hết. Thành ra cái y đó là giao cho Đức Phật. Sau này Đức Phật Di Lặc ra đời là cái y đó viền bằng vàng. Do chính đức những đức vua đóng lại để mà cúng. Cái y đó là do cái bà Di Mẫu. Khi mà về mai cái y mà cúng đó, rồi bà khóc đó, Phật đó là y mà y viền vàng. Rồi cái y thứ hai đó là truyền lại cho Tổ Ca Diếp. Và cái y thứ ba đó là mới truyền lại dài đó là và cho tổ tới Tổ Huệ Năng. Đó thầy theo thầy nghe một truyền thuyết của một vị hòa thượng nói thôi là như vậy. Tại vì có ba y đó không? Dạ.
Dạ.
Thầy cũng không biết, chỉ nghe nói là có ba y truyền như vậy, nhưng mà thầy nghĩ là cái lúc trà tỳ đó thầy nghĩ là thật ra nói như vậy chứ là ba y cũng như nói thầy có ba y, nhưng mà giờ ông tỳ kheo nào đâu có ít có ba y đâu con. Thầy nghĩ đó là cái luật Phật nói vậy cho rất nhiều người cúng thôi, chứ thầy nghĩ là phải có nhiều y chứ không phải là đó, nhưng mà cái luật Phật nói là ba y như vậy thôi, chứ còn cũng như bây giờ à và nói cái normal bình thường á, chứ còn thật ra cũng có nhiều y lắm chứ. Dạ. Thì nói mình cũng cái chuyện này nó nằm trong sử thôi. Mình chỉ nghe như vậy, thành ra thầy có hỏi một cái vị thầy hồi đó tại sao cái y nào mà y để là cho ông A Nan, mà cái y nào mà mình đã giữ thì nói là cái y mà đại y. À, đại y giữ lại để cho Phật Di Lặc có viền vàng, bởi có cái chữ viền vàng. Còn những cái y kia là truyền lại để cho Tổ Huệ Năng làm bằng chứng. Qua bên Tàu nếu mà không có cái đó lấy gì là bằng chứng là ông được truyền y bát. Đó. Theo tài liệu lấy từ kinh A Di Đà giảng dạy của Hòa thượng Tiên Hóa trang 102 thì lúc đó Ngài quy y Phật, Ngài đã 160 tuổi. Kinh của Hòa thượng Tiên Hóa dịch trong cái giảng về kinh A Di Đà do Dạng Phật Thánh Thành xuất bản trang 102 thì Ngài đã 160 tuổi. Qua 49 năm thuyết pháp, hơn 300 pháp hội giảng kinh, lúc Phật nhập diệt Niết Bàn, Tôn giả đã 209 tuổi. Từ khi Phật nhập diệt đến nay đã 2552 năm, tính đến năm 2008, nếu mà tính thêm cái năm mà Đức Phật nhập Niết Bàn, còn tính từ khi mà Đức Phật mà mới ra đời, ta tính có hai cái loại Phật lịch, phải không? Một loại là 2552, còn một loại cộng thêm 80 năm nữa, con nhớ là 2600 mấy. Tính ra thì Tôn giả đã hiện nay đã là 2761 tuổi rồi. Trong thời gian này có rất nhiều đệ tử tại gia xuất gia của Phật đã được nhân duyên gặp Ngài. Có rất nhiều người đi hành hương đến núi Cây Túc để triều bái Sơ Tổ Ca Diếp. Núi Cây Túc thường phát ra ba thứ ánh sáng. Mà quý vị biết một cái vị cao tăng tận đại là Ngài Hư Vân đó. Ngài cũng đã đến, Ngài đã nghe được tiếng chuông, tiếng khánh từ trong cái núi Ê Căn Túc. Những thánh tăng lại đó đều nghe được những tiếng chuông, tiếng khánh. Cũng như cô Ngọc Hân, không biết con coi cô Ngọc Hân có trên mạng không, Vị Trí?
Dạ, cô Ngọc Hân vẫn chưa lên
mạng. Vậy là cổ đi vắng, tại vì cổ kể là cổ có thằng con trai. Mà nó khi mà cổ ngồi, cổ đang ngồi pháp vậy, hay là đang làm in kinh á, thì nó nghe tiếng chuông, tiếng khánh, tiếng niệm Phật văng vẳng trên không, mà nó mà mình nó nghe, mà nó má nghe không, má nó không nghe, mà cái thằng đó đặc biệt là nó nghe cái tiếng đó. Nó thường nghe tiếng niệm Phật, gặp là tiếng khánh, tiếng chuông mà đánh trên trời á, mà nó hỏi ba má nó không ai nghe hết. Vậy thì có những cái duyên đó nha. Con trai đầu của cô Ngọc Hân. Có rất nhiều người đi hành hương đến núi Cây Túc để triều bái tổ sư Ca Diếp. Núi Cây Túc thường phát ra ba thứ ánh sáng, chỉ có ai khai mở ngũ nhãn, tức là những người mà tu mà họ mở được cái con mắt thứ ba ngũ nhãn thì mới thấy được ánh sáng đó. Thứ nhất là ánh sáng hào quang chư Phật, thứ hai là ánh sáng hào quang của chư vị Bồ Tát, thứ ba là ánh sáng hào quang của các chư vị A-la-hán và chư thiên. Đó. Khi phái đoàn hành hương đến núi Cây Túc lễ lại, nếu người có duyên lành đời trước và lòng chí thành thì có thể nghe được tiếng chuông vang vang ngân ngân từ trong ngọn núi vọng ra, khi trầm khi bổng, kể cả những ai đứng cách xa núi Cây Túc mấy trăm dặm đều có thể nghe được. Đó quả thật là cảnh giới bất khả tư nghì, phàm phu không thể giải thích nổi sự huyền bí đó. Tất cả đại đệ tử của Phật đều có một cái đệ nhất. Thí dụ Xá Lợi Phất là trí huệ đệ nhất, Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, A Nan là đa văn đệ nhất, A Na Luật là thiên nhãn đệ nhất, Phú Lâu Na là thiết pháp đệ nhất, U Ba Ly là trì giới đệ nhất, La Hầu La là mật hạnh đệ nhất, Tu Bồ Đề là giải pháp không đệ nhất, Ca Chiên Duyên là luận nghị đệ nhất. Riêng Tôn giả Đại Ca Diếp có hai cái đệ nhất. Thứ nhất là Đầu Đà Tu Khổ Hạnh đệ nhất, thứ hai là Thọ Mạng đệ nhất. Có phải ai mà sống được tới thời Đức Phật Di Lặc không? Đó. Tính đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời, trong tăng đoàn của Phật luận về tuổi tác thì không ai hơn Ngài. Trong hàng đệ tử của Phật thì không ai tu hành đạm bạc khổ hạnh hơn Ngài, cho nên được đại chúng tôn là Tỳ Kheo Tu Hạnh Đầu Đà đệ nhất. Đầu Đà là tiếng Phạn, tiếng Hán dịch là khổ hạnh. Quý vị có biết tại sao Ngài Đại Ca Diếp ít khi lên pháp tòa thuyết giảng, nhưng Ngài luôn luôn lấy thân giáo làm gương, tức là Ngài giảng bằng cái thân giáo, cái hành động của Ngài, cái oai nghi của Ngài. Ngài ít khi lên pháp tòa thuyết giảng, nhưng Ngài luôn luôn lấy thân giáo để làm gương cho đại chúng. Một hôm Ngài Ca Diếp tuổi đã 200, vậy mà vẫn thực hành hạnh Đầu Đà khổ hạnh. Phật liền khuyên Tôn giả nên từ bỏ cái hạnh Đầu Đà và cần một người thị giả, tức là bữa đó Phật về, Phật gặp ông về để kết hạ. Ông bữa nay 200 tuổi rồi, Như Lai đó là đã 70 mấy tuổi rồi, Như Lai đã có thị giả rồi, ông 200 tuổi mà ông vẫn còn sống khổ hạnh không có người thị giả, thôi để Như Lai sẽ cắt một ông Sa Di làm thị giả, vì tuổi già mà ông 200 mà ông vẫn lôn khôn đi xin ăn tội quá. Nhưng Ngài Ca Diếp đảnh lễ Phật và phát nguyện như sau: kính bạch Đức Thế Tôn, con gì muốn trả ơn sâu của Thế Tôn, cũng như muốn chánh pháp được kéo dài thêm trên thế gian, cho nên xin Đức Thế Tôn cho con được tiếp tục tu hạnh Đầu Đà khổ hạnh. Phật im lặng nhận lời. Khi đó Tôn giả A Nan mới chắp tay bạch Phật, hỏi Phật như sau: bạch Như Lai, con đâu thấy Tôn giả Đại Ca Diếp thuyết pháp quá độ chúng sanh như các vị đại trưởng lão khác, mà chỉ có tu khổ hạnh, tại sao lại giúp cho giáo pháp của Như Lai lại được trường tồn ở thế gian? Ai nói được? Tại sao ông chỉ cần tu khổ hạnh mà giúp cho cái đạo Phật nó được kéo dài mấy trăm năm? Hả? Gương đó là ông răng cho cái đời mặt pháp này nè. Cái răng cái đời mà là kinh đạo diệt tận nãy cái cô mà Tinh Minh có hỏi đó. Xin Đức Thế Tôn từ bi khai thị cho con được rõ Phật dạy này A Nan. Này A Nan, vì ông Maha Ca Diếp quán xét thấy sau khi Như Lai nhập diệt, ở đời mạt pháp có rất nhiều tỳ kheo tu hành bê bối, ham mê hưởng thụ sợ khổ, thích ăn ngon mặc đẹp, ở chùa cao nằm giường rộng, làm hại đến sự phát tâm của giới Phật tử tại gia, làm cho giáo pháp của Như Lai mau hoại diệt. Cho nên ông Maha Ca Diếp hành trì hạnh đầu đà để cho các tỳ kheo đời mạt pháp thấy đó mà hổ thẹn, thấy đó mà tu sửa thân tâm, tu hành nghiêm chỉnh, khiến cho giáo pháp của Như Lai có thể trụ thế ở đời lâu hơn. Quý vị thấy không? Ít ra nó một vị tỳ kheo nào mà tu hành bê bối đọc cái đoạn này, thấy cái tiểu sử của ngài thì không ít thì nhiều, trong 1000 ông bệ bạ thì cũng có được 100 ông hổ thẹn và tự phát lồ mà để quay về với cái đường tu hành cho nó đúng. Và Phật dạy này A Nan, ông phải tin lời của Như Lai thôi. Ngài nào còn có tỳ kheo đệ tử Phật tu hành theo hạnh đầu đà, biết tiết kiệm không phung phí của đàn na thí chủ, tiết kiệm trân quý từng hạt gạo của bá tánh, trân quý từng mảnh y cũ rách, không thích sống trong những tu viện xa hoa, không nằm ngủ ở những chiếc giường cao chiếu rộng, không chạy theo lợi dưỡng cúng dường, thì giáo pháp của Như Lai còn trụ lâu dài ở thế gian. Nếu ngày nào trong tăng đoàn của ta không còn ai thích tu hạnh đầu đà khổ hạnh, thì ngày đó Phật pháp sẽ mau bị hủy diệt. Bây giờ tôi xin nói sơ qua về 12 hạnh đầu đà. Ai biết được 12 hạnh đầu đà không? Diệu Trung hồi trước thầy giảng rồi đó, mấy năm về trước á, cô nói lại 12 hạnh cho nghe. Trả cho thầy rồi hả? Hạnh thứ nhất, cái hạnh trong thật ra trong có 12 hạnh đầu đà này, chỉ cần nghĩa là một ông nào tu một hạnh thôi là đã đủ là coi như là cứu giáo pháp của Phật, mà ông này cũng làm đủ 12 hạnh luôn. Rồi bây giờ quý vị thấy rất là khó làm, chứ không có những hạnh dễ làm mà có những hạnh rất khó làm. Bây giờ coi quý vị làm được không nha, để chuẩn bị tương lai là quý vị tu là sẽ làm được cái hạnh nào để đưa tay cho thầy coi, để hả một vị mà làm được là được đạo Phật kéo dài được 500 năm nữa đây nè, để tôi coi nè. Thứ nhất, mặc y phấn tảo. Y phấn tảo là gì? Có ai biết không? Tức là loại y phục hoặc giải cũ rách bị người ta đã dùng rồi, không còn sử dụng được nữa, đem dứt bỏ vào thùng rác như là khăn lau tay, nùi dẻ cũ rách. Như vậy kể từ khi nghe khúc này đó, các băng nhà bếp những cái dẻ chùi không được dụng là dục nha, mai mốt mà lột mai y cho thầy ngưới á. Tôi nói thiệt á, quý vị phung phí rồi, tổ sư mà người ta lộn y từ đây á, những cái dẻ chùi chân, những cái dẻ gì mà đứa nào mà nghe cái bài này rồi mà còn dục là đứa đó là không phải đệ tử Phật đâu nha, phải lộn mai là cho thầy đó. Tức là cái loại y phục hoặc giải cũ rách bị người ta đã dùng rồi, không còn sử dụng được nữa, đem dứt bỏ như là khăn lau tay, nùi dẻ cũ rách. Và một thứ nữa là ngày xưa theo phong tục Ấn Độ, có tục lệ điểu tán, điểu là chim, tán là mai tán, đem cái xác ra cho con chim ăn. Tức là khi có người thân qua đời, họ đem tử thi của người chết ra để ngoài rừng, cho chim kênh kênh xuống rỉa xác ăn thịt. Và khi chim rỉa xác thì nó sẽ xé nát quần áo của tử thi ra để mỗi cái thịt làm nhiều mảnh dụng, dính lẫn máu mủ. Thứ giải dụng này người thế gian chẳng có ai dám lấy, dù là lấy làm nùi dẻ. Bây giờ đó, bữa nào quý vị lên nhà hoàng nói mấy cái xác mà họ mổ họ thiêu rồi đó, cho mấy cái áo về, quý vị có dám mặc không? Chứ còn họ dám mặc, ngày mai thầy xin cái đồ của cái ông thầy mà mới chết á cho sao quý vị mặc đồ này chưa bị chim. Nhưng mà đồ mặt tẩn của ổng đó, ổng có cái áo giặt khách, để thầy nói xin cái áo đó ngày mai thầy lên, ngày mai thầy đi tẩn liệm rồi xin cái áo đó cho ai đưa tay xin mặt. Có ai xin không? Diệu Như không mặc à? Thứ giả dụng này người thế gian chẳng có ai dám lấy, dù là lấy làm nuôi dẻ lau tay lau chân. Khi đó các vị tỳ kheo tu theo hạnh đầu đà mới ra bãi tử thi điểu tán, lợm khi mà chim nó mổ xác xong nó xé quần áo nó dục ra, lợm những miếng giải dụng này đem về xuống sông Hằng giặt sạch. Rồi tại vì nó máu nó dính đâu có giặt được quý vị, thì ra người ta mới lấy nghệ, họ không có nhộm, ta nghệ nhộm cho nó bạc cái màu đỏ. Sau khi giặt những cái miếng vải mà con kênh kênh nó móc dính máu me đó, giặt cho rồi nó vẫn dính những vết máu, rồi mới đem về lấy nghệ nhộm nào vàng mà mai giá díu lại thành tấm y để đắp lên người. Mặc loại y này có lợi ích gì mà người tu hạnh đại đà lại mặc? Mặc loại y này có lợi ích gì? Hả? Vậy ngày mai thầy xin cái áo đó cho lưng trước. Nhưng mà con mặc cái đó vô là con vợ con nó không dám dậy ngủ á. Xin thưa, có lợi rất lớn là khiến cho hành giả tu hạnh đầu đà tiêu trừ được tâm chấp ngã, tâm tham đắm sát thân, lại không mang tội phung phí của đàn na thí chủ khi mặc các tấm y được mai bằng loại vải sang trọng đắt tiền. Và nhất là khi mặc loại áo y phấn tảo này, không bị bọn ăn cướp trấn lột lấy y như các tỳ kheo thời Phật đi khất thực thường bị cảnh lấy lá chuối che thân, khi mặc y đẹp bị cướp mất. Cái y bên khất sĩ nó là một nguyên một cái mắm điển, nó giải như cái mền, thành đi ngang những cái vùng nhà nghèo là nó đè, nó trấn lột, nó luộc mấy ông ở chuồng, mấy ông phải chạy lấy lá chuối. Còn cái đồ này chắc không ai thèm trấn lột rồi, phải không? Giờ mai mốt tụi con phải lượm hết cái nồi dẻ của chùa này, mai cho thầy một cái y, thầy đi qua giảng ở Hilton. Tôi có cái rồi rồi. Và nhất là không bị bọn cướp trấn lột. Và các người nữ thấy vậy thì kheo mặc y làm bằng vải lấy từ xác chết sẽ không sanh tâm ra luyến ái. Có ai mà luyến ái ông thầy mặc y xác chết không? Nghe cái mùi là Vũ Trung chạy 30 cây số rồi. Giúp cho vị tỳ kheo này được tu hành trọn vẹn cho đến khi đạt được đạo giải thoát. Tôi đọc tới đây là tôi thấy khoái rồi. Mai mốt thầy sẽ lượm mấy cái y mà đi hộ niệm đó, là dĩ nùi dẻ của chùa, mai cho Minh Châu một cái y để vô mặt, là mấy con cọp nó thấy là nó tránh xa 30 mét. Chịu không? Áo có sắc chết. Anh ngày nào nó mặc vô là coi như là mấy Mỹ nó thấy Minh Châu là nó tha liền, nó không dám. Tự nhiên là cách xa 30 mét. Đó là hạnh đầu đà thứ nhất. Cái hạnh đó cũng có thể làm được, đúng không? Hạnh này cũng làm được. Nhưng mà hạnh đầu đà thứ hai nè, là vị tỳ kheo này chỉ trọn đời có quyền giữ các vật sở hữu cần thiết như ba cái y, một cái bình bát, một cái tọa cụ ngồi thiền, một cái đẩy lọc nước. Đó là tài sản của một vị tăng hạnh đầu đà. Ba cái y, một cái bình bát để xin ăn, một cái tọa cụ ngồi thiền. Thầy Thông Lai đưa ba cái tọa cụ là đã phạm tội rồi đó. Còn quý vị khi ngồi đắp hai cái là đã phạm tội rồi đó. Thấy chưa? Lấy xuống, ai hai cái lấy xuống. Thấy, để đọc rồi mới thấy thầy trò chúng ta tu hoài mà sao chỉ là tu hú mà chứ không có gì đâu hết. Ba cái y, một cái bình bát, tỏ cụ ngồi thiền, đãi lọc nước. Bây giờ thầy là có hơn ba cái y rồi. Còn bình bát ở trong chùa mà để mà nấu cơm cho đệ tử ăn mấy chục cái nhà bếp. Vừa rồi Diệu Hương mới thỉnh mấy cái bình bát nữa. Hả? Cả chục cái rồi. Rồi đãi lọc nước thì đâu có, trong này là máy lọc nước nè, máy nước lạnh nè, máy nước nóng nè, đủ loại hết trời đó. Trời ơi, thấy với tổ ca diếp là mình mắc cỡ ơi là mắc cỡ. Rồi thêm một sách phương tiện nữa. Sách phương tiện của sư cô Thích Nữ Diệu Trung là được quyền giữ ba cái y nạm hột sòn, một cái bình bát bằng vàng 4 số 9, một cái tọa cụ ngồi thiền được kết bằng tiền đô, và một cái máy, 10 cái máy lọc nước, đủ loại hết á. Đó là xin kinh phương tiện của sư cô Diệu Trung đó. Thêm cuốn xin kinh, nhớ nha Minh Châu, cổ có 2 cuốn kinh phương tiện rồi đó. Rồi, đó là hạnh đầu đà thứ hai. Cái đó cũng dễ làm đi, làm được. Rồi, trong này thầy nói ba y là gì này. Thầy muốn dạy mở quạt cái chỗ mà ba y. Thứ nhất là đại y. Đại y là bữa trước khi mà làm lễ Du Lan thì mặc cái y vàng có nhiều ô, thỉnh thoảng thì mặc đó. Là loại có 25 điều, 25 điều, nhưng mà trong đó là 108 miếng. Đến những ô ruộng đó là 108 miếng. Thứ y này đắp vào người khi lên pháp tòa để thuyết pháp giảng kinh, hay là vào hoàng cung khi được quốc vương mời thỉnh vào cung để mà thọ trai. Bình Sa Dương mời Đức Phật vào thì mặc đắp cái y đại y có 25 điều và 108 miếng. Đó, đấy là tượng trưng cho cái ruộng phước đó. Rồi đó, cái y thứ hai là thất điều y. à, đại y rồi gồm có 25 điều và 108 ô giải nhỏ. Rồi cái là y thứ hai là thất điều y, là y 7 điều, còn gồm có 7 cái ô đắp mặt khi lễ Phật tụng kinh. Rồi y thứ ba là ngũ y, là y có 5 điều đắp mặt để làm công việc trong chùa, như bữa củi, gánh nước, tiếp khách đến viếng chùa, ở dạng Phật thành rửa chén, lau nhà, bữa củi, làm công tác đều phải đập cái ngũ y này hết. Quý vị thấy không bỏ rời cái thân, tại vì tuân theo cái hạnh đầu đà này. Đó. Sự lợi ích của một tỳ kheo tu hạnh đầu đà khi chỉ làm chủ 3 cái y, một cái bình bát, một cái tọa cụ và một cái đải lọc nước, là nghe lời dạy của Phật tri túc biết đủ, chẳng nên chạy theo vật chất mà quên đi chuyện tu hành giải thoát sanh tử là chánh. Hạnh đầu đà thứ 3 là vị tỳ kheo tu theo hạnh đầu đà phải ôm bát đi khất thực nuôi thân, chớ không được nấu nướng. Chỉ đi khất thực không được nấu nướng, xin ngày nào ăn hết ngày đó, không được xin cho nhiều để chứa chất trong tủ lạnh. À, để dành thực phẩm ăn là phạm tội tham lam, quên đi chuyện tu hành là chánh. Bây giờ chùa Tòng Nguyên mình là đã có 2 cái tủ lạnh rồi, nhưng mà Diệu Trung gì có cuốn sách phương tiện tặng cho 2 cái tủ lạnh nữa, vừa tặng cho một cái freezer, một cái tủ lạnh, mà còn tặng cho 60 đồng tiền gasoline nữa, sách phương tiện thứ 3. Mình thấy không, bây giờ đã 1:30 rồi, thôi hồi hướng thầy, từ từ thầy sẽ giảng tiếp. Thầy nghĩ chắc là cuộc đời ngài Đại Ca Diếp, tức là giảng 2 băng nữa cũng chưa hết đâu. Thế bây giờ quý vị chắp tay hồi hướng 1:30 rồi. Dạ.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Còn cả 2 cuốn sách như vậy nữa, thì nó nghĩ chưa hết đâu. Chú Lý Đạo có ý kiến gì? Không, cứ nói đi.
Ủa?
Đưa cho chú nói cho người ta nghe. Để không, cứ nói cho Phật tử nghe. Không, không sao, cứ nói đi. Dạ.
Bước lên. Kính thưa Thầy, kính thưa quý vị. Thì rằm tháng 8 thì sắp tới, và ngày Trung Thu trong cũng như tiết Trung Thu, thì Đạo Hiếu Huệ Trí có một vài ý kiến để mà muốn tổ chức cái ngày đó, ngày Trung Thu. Xin Đạo Hiếu Huệ Trí.
Huệ Trí đâu rồi?
Ồ, chú Huệ Trí muốn tổ chức đi đi, chú ưa ý kiến về Trung Thu gì đó.
Dạ, thì như vậy định để cho chú Lý Đạo nói gì chú.
Nói đi.
Chú Lý Đạo lại bắt xe cái microphone. Thì Huệ Trí, tại vì dài dòng tí xíu như vậy, tại khoảng độ 2 năm trước thì Huệ Trí có dẫn bé lên chùa định Tết Trung Thu, định cho nó sinh hoạt đốt lồng đèn rồi cho nó biết Tết Trung Thu như thế nào. Thì đến chùa, đến một cái chùa đó thì thấy vắng vẻ lắm, chỉ có vài ba người leo que. Thành thử sẵn dịp Trung Thu năm nay, Huệ Trí có cái ý là như vậy, nếu mình có thể căng cái liều ở bên ngoài để mình trải, rồi mình lót, đem lót dưới, rồi mình đem các cái bồ đoàn ra ngoài, mình thắp đèn để trong chung, rồi mình có thể mình sắp theo cái hình vòng tròn, rồi người lớn thì có thể đi một, có một cái thời niệm Phật khoảng độ một tiếng, nửa tiếng đầu thì mình có thể mình đi kinh hành, rồi mình ngồi mình niệm Phật, giống như bên chùa Hoằng Pháp họ thường tổ chức các cái lễ Phật thất đó. Thì như vậy rồi cho phần người lớn, còn trẻ em á, thì mình phát lồng đèn bánh kẹo, rồi cũng cho chúng cho mấy em á, ca Tết Trung Thu, ca nhạc Tết Trung Thu rồi đó. Rồi dạ, rồi xong rồi cũng cho nó niệm Phật luôn. Mình cái mà Huệ Trí góp ý là cái niệm Phật dễ nhất đó thưa thầy, là con nói đó là mình niệm A Di Đà Phật mà nó rất là dễ. Hồi nãy con cũng có nói là cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rất là dễ. Mình dẫu cho mình chưa từng biết ca hát mình cũng có thể niệm được, thì có thể cho mấy em nó cũng bắt đầu niệm Phật và bắt đầu trợ cũng mình tạo cái duyên như vậy cho các em. Thì chắc phải có nhờ anh chị ở bên gia đình Phật tử giúp.
Thì gia đình Phật tử nó cũng có hỏi thầy đó, nhưng mà thầy thấy thứ nhất là trời bắt đầu lạnh rồi, mà ra niệm Phật về đó rồi ngồi đó niệm Phật có phước hay đập mũi nữa. Thứ nhất là, rồi cái thứ hai nữa đó là không biết là ở đây hàng xóm nó có lúc mình niệm Phật lên trời lên là nó có kêu cảnh sát lại làm phiền mình nữa không? Lại là ban đêm.
Dạ đúng, có ba vấn đề mà cái vấn đề cảnh sát thì mình có thể mình xin phép được. Nó là tổ chức cộng đồng thì mình có thể xin phép được. Dạ mình dạ
thế mình có thể ban ngày phép. Với ban đêm nó không có cho đâu.
Dạ nhưng mà Tết Trung Thu của mình tổ chức về đêm mà nó là một cái phong
tục. Tại vì cho con làm ở ngoài hè rồi ra đường trời lên đó. Dạ, dạ nếu hàng xóm cầm lên là thiện đó.
Dạ đúng, nhưng mà nếu mà mình có xin phép với cảnh sát, với chính quyền địa phương trước thì mình vẫn có thể thực hiện được. Cái hai cái vấn đề mà mình quan trọng nhất mình cần lưu ý là cái thời tiết, cái lạnh và cái mưa. Nếu mà nó quá lạnh
thì hồi nãy muốn dọn ra để mời sao ra về ăn sao mà trời trưa mà người ta còn không ăn ăn trong này. Yeah. Thì vài bữa đó ngồi vừa lạnh mà vừa đập mũi nữa.
Dạ, yeah. Hoặc lạnh quá cũng trở ngại, hoặc là mưa lớn quá thì cũng bị trở ngại. Nếu mưa lâm râm mà không lạnh lắm thì mình vẫn có thể làm được, mình căng liều.
Thôi cái chỗ chức trong này cũng được không? Trong chùa cũng được, không sao. Trong chùa với trong cái liều là được rồi, trong cái chỗ cái đét của mình là được rồi, đâu có nhiều đâu, thật ra mấy em thì cũng không có nhiều đâu. Trong chùa đi làm cái quầy nó lạnh lắm, thằng từ đây
thì
tới đó
con chỉ có cái ý kiến đưa lên rồi coi có ai mà về chư vị Phật tử ở đây nếu mà hăng sai thấy hay thì mình tiến hành. Dạ con xin hết
rồi. A Di Đà Phật. Thôi quý vị so chân so tay đi, rồi xong thời pháp rồi, rồi quý vị so chân so tay rồi là tôi Thông Lai xin gửi lời tạm biệt tất cả các Phật tử đang nghe pháp online trong cái phòng chùa Tầm Nguyên. Và xin hẹn quý vị Phật tử vào tuần tới cũng vào lúc 2 giờ PM giờ Cali. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Phật. Ngày mai này sẽ đi, thầy nghĩ là đi xuống dưới Oregon. Phải tập ai muốn đi đám để làm lễ phát tang cho một cái vị thầy mới xuất gia mà với thầy và ổng đã viên tịch cái đây hồi hôm bữa ngày thứ sáu đó, thì làm lễ phát tang động quan và làm lễ quả táng. Thì quý vị muốn đi theo để học hỏi theo cách thầy hướng dẫn mà làm theo cách trình độ đó thì tập trung tại chùa lúc 5 giờ sáng, sẽ có xe van đưa đi, nhưng mà phải đi xuống dưới trước đúng 9 giờ để làm lễ. Thành đây xuống dưới đi có 3 tiếng rưỡi, nhưng mà mình phải trừ hao á. À, còn chúng tôi nếu mà đúng 5 giờ mà không có lại đây là chúng tôi phải đi đó. À, ngày mai ai muốn đi thì đúng 5 giờ có mặt ở đây, đi tới chiều về. Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.